This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Rồi quý vị có thể gửi vào những câu hỏi, những chia sẻ. Và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một người nào được nêu ra, cũng như một cơ sở nào được nêu tên ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Hân hạnh chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thì không biết là trong hai tuần vừa qua mình có những cái sự kiện gì mới không thưa anh?
Dạ. Chuyện thì rất là nhiều, nhưng mà bây giờ từng rồi có một số người á, bây giờ tôi nói chuyện về vấn đề thi quốc tịch trước.
Dạ vâng.
Đa số Việt Nam mình qua đây á, gần mấy chục năm rồi tới mà cứ tiếp tục đi đổi cái thẻ xanh, thì cái đó là cái mà tôi lấy rất là làm ngạc nhiên, là tại vì nếu mà mình vô quốc tịch á thì mình có rất nhiều quyền lợi, chẳng hạn như mình có passport 10 năm rồi tới theo. Còn cái re-entry permit á, thì chỉ có 2 năm thôi. Thì sau khi mà tôi hỏi là Việt Tấn biết không, thì tôi mới find out ra là tất cả mọi người đều như là nghe những người khác, giống như họ nồ là thi rất là khó. Do đó nếu mà thi coi chừng không đậu, thành ra ai cũng vì câu đó mà người ta sợ sợ không dám đi thi Việt Tấn. Do đó, cái ý tôi muốn nói đây á, nếu quý vị đã qua đây á, mà đủ 5 năm, quý vị nghĩ rằng ở sức Mỹ này, quý vị nên vô quốc tịch. Tại vì làm thẻ xanh thì cũng tốn tiền, mà tiếp tục làm hoài, còn làm quốc tịch chỉ có một lần thôi. Mà lỡ quý vị đi ra cái nước ngoài mà có chuyện gì, tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại đó có cơ hội để can thiệp mình nhiều hơn là mình là một cái người thường trú trên đất Mỹ. Do đó quý vị nên đi thi quốc tịch. Thì trong cái vấn đề thi quốc tịch này đây á, tôi biết có một cái cô cũng đã từng gọi vô đài mình hoài đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Thì cổ cũng có ý là mở cái lớp giúp đỡ thi quốc tịch cũng như dạy ESL. Thì nếu quý vị nào mà muốn biết thêm chi tiết thì gọi vô văn phòng tôi. Tại vì tin tức dài lắm, trong khi mình chờ cho đồng bào để nói chuyện đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Thật ra cứ gọi văn phòng tôi để số điện thoại đó. Bây giờ em muốn đi học quốc tịch, em muốn thi quốc tịch và học ESL em phải làm gì? Thì gọi vô văn phòng tôi sẽ cho địa chỉ và tôi nói dài hơn. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ đây là cái quyền lợi của mình. Ok ha, đó là cái thứ nhất. Có người gọi chưa Việt Tấn?
Dạ vâng, có một vị thính giả đang đợi trên kia. Hello, xin chào vị giả.
Hãy trống tôi nhảy qua liền.
Xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Hello Việt Tấn, chào anh Ảnh.
Chào cô.
Dạ chào, tôi tên Lynn Garland. Anh Ảnh làm ơn cho tôi hỏi một câu như vậy nha. Thì bây giờ nhà mình có gắn camera, nhưng mà chẳng may bị ăn trộm ở ngoài á, ở ngoài, nhưng mà camera nó bắt được, nó chụp được. Rồi bây giờ mình báo cáo với cảnh sát là mình bị ăn trộm, mà lấy cắp đồ ở bên ngoài cửa trước nhà mình như vậy, camera nó ghi hình được. Rồi ngược lại mình đưa cái video cho cảnh sát hỏi ngược lại một câu là nhà mày gắn camera nhưng mà có để cái bảng camera không? Tôi nghĩ rằng anh gắn camera, anh có cần phải để cái bạn là warning camera không anh?
Cái luật lệ đó thì tùy theo, ví dụ như tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi gắn camera hoặc là tất cả những người gắn camera, mà nếu mà tôi làm đưa tôi cái video tape, tôi điều tra thằng nào vô nhà chứ cũng bao giờ hỏi. Nhưng mà đa số khi nào những cái nơi public play đó, cô sẽ thấy cái để chữ là camera in use. Còn đối với tôi á, thì tôi làm văn phòng điện lý, tôi chưa bao giờ nghe nói là nếu anh không để cái bảng mà có camera thì cái vụ đó không xử tới. Tôi cũng sẽ tìm hiểu trong vấn đề này. Nhưng mà tôi từ đó giờ hãy những vụ giết người rồi đó, thì tôi cần cái camera, cứ đưa tôi cái video, tôi cũng cần hỏi là có gắn cái camera hay không. Mà ra tòa vẫn là guilty như thường.
Yeah.
Chị ở bây giờ hỏi thêm cái, chị ở thành phố nào vậy?
Dạ thưa anh, ở Garland.
Thì tôi không hiểu cái đó, cái city đó có một cái special city ordinance hay không. Cái đó thường thường là city ordinance require, chẳng hạn như nghị viên tụi tôi có thể nói ok tất cả những cái vụ đó, nhưng mà thật sự đối với tôi á, crime là crime. Ví dụ như bây giờ giết một người mà bây giờ người ta có bằng chứng, người ta đưa cho coi mà nói câu mày không có để cái bản đó, do đó tôi không dùng cái này là cái chuyện nó sai, hiểu không?
Dạ, như vậy là tùy theo trường hợp, tùy theo câu chuyện ha.
Dạ không, tôi lần đầu tiên tôi nghe một người cảnh sát mà nói chuyện đó trên đài. Thì nếu mà chị có rảnh chị gọi cho tôi ở số điện thoại văn phòng tôi nghe. Tôi muốn tìm hiểu và tôi sẽ gọi lên gia đình tôi nói chuyện.
Dạ, tại vì em thấy mình thấy nhà em của mình nó không phải ở Gia Lập, nó ở Rolex kế bên mà cũng gắn camera mà đâu có đẹp. Dù anh nói là camera in use thì đó là có thấy mấy cái thật kinh ở ngoài Walmart có.
Vâng, tại thấy. Vì nó muốn cho warning cho ta biết là có làm gì cũng có camera. Còn ở privacy ở nhà tôi chưa thấy ai mà đề chữ camera in use hết. Ngay
thì
cả
bởi
nhà
vậy, tôi mới thắc mắc là tại sao tôi để tôi gọi tôi hỏi anh nay 2 tuần rồi mà tôi quên.
Rồi, bây giờ tôi muốn chỉ chị câu vậy. Chị lên thẳng sở cảnh sát, chị hiểu không? Chị hỏi là tôi có phải, tại sao tôi bắt buộc phải có cái chữ camera in use, thì lúc đó những cái gì xảy ra, những cái criminal case đó, xảy ra thì cảnh sát mới làm, còn nếu không có chữ đó thì những cái gì tôi thấy nằm trong camera là không có giá trị. Vậy cho muốn hỏi đây là state law, federal law hay là city ordinance? Hiểu chữ city ordinance không?
City ordinance là gì anh?
Là tức là luật của thành phố.
Ok.
Rồi nếu mà cái người bên sở cảnh sát mà trả lời chị vẫn không đồng ý đó hay không? Qua yêu cầu gặp ông city manager. Rồi ông city manager là sếp của bên cảnh sát. Rồi sau đó nếu mà không có đồng ý nữa, chị tìm một người city council ở trong cái khu vực ở, hiểu không? Nói chuyện với họ. Tại vì trong một cái city á, city council là lớn nhất. Ok? Bảy người hay chín người họ quyết định mọi chuyện. Giống như chị, nếu mà chị ở thành phố tôi mà tôi nghe cái câu này rồi á, là ngay tại chỗ tôi cấp điện thoại tôi hỏi cảnh sát trưởng thì cho tao biết lý do tại sao cái video này mày không dùng. Ok?
Tôi hỏi anh như vậy để tôi rút kinh nghiệm mai mốt đây. Nếu trường hợp mà cái người này là chồng xóm thôi, nhưng mà nếu trường hợp tới lần tôi phải bắt camera thì mình
Để tôi nói cho chị nghe, nếu mà chị gọi văn phòng tôi đi một lát ở chừng 3 giờ sau khi tôi làm chương trình, tôi sẽ có câu trả lời chị. Tôi phải lên, tôi coi luật lệ lại. Và lý do tại sao thành phố ra một cái thành phố nói rằng tôi nếu không để chữ camera như thì tôi không dùng. Tức là khi chị gọi cảnh sát tới, cảnh sát không muốn nhận cái camera đó phải không? Không
họ nhận nhưng mà họ hỏi là nhà mày có để cái bàn gắn camera hay không?
Cái đó doesn't matter.
Thì bởi vậy tôi nghĩ sao kỳ quá. Để tôi hỏi anh nghe cho make sure, cho biết chắc rõ. Mai mốt nhiều khi tới lần mình thì mình biết xử lý làm sao.
Rồi bây giờ tôi hỏi chị một câu á, chị lỡ các cơ quan của cảnh sát FBI này kia có để chữ camera in use không? Không có.
Tôi không nghĩ là có, nhưng mà ngoài parking mấy cái chợ lớn thì có.
Dạ không, cái đó là cái ngoài dân sự họ sợ cái vấn đề thưa gửi tới lui thôi, chứ thật sự ra cái camera bây giờ tôi hỏi chị câu nha. Xe cảnh hỏi mấy cảnh sát xe cảnh sát có cái camera ngay trước và họ mang trên vai cái nữa, tại sao họ không mang cái bảng trước ngực để là camera in use?
Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ từ cái hồi mà cái vụ mà Michael Brown đó ăn, tại giờ như là mình biết có một số nơi thành phố thì cảnh sát có được xài đó là body camera đó.
Body camera không có cảnh sát nào mà mang đó mà lại nói chưa có người cảnh sát nào ngừng chị nói ok cẩn thận là nói xe tôi có camera, giờ tôi có camera hoặc là mang cái bảng ở trước phải không?
Đúng rồi.
Lý do tại sao nhà mình á phải có cái chữ là camera in use, cái đó privacy của chị, hiểu không? Giống như cảnh sát require làm cái đó, nhưng mà họ không có phải mang cái bảng ở trước là để chữ camera in use. Ok chị hỏi cảnh sát.
Vậy rồi, cảm ơn giải thích của anh nha. Cảm ơn bị tắm nhiều.
Xin chào con.
Dạ, xin chào.
Chị Tấn thấy chuyện vô lý không?
Bây giờ bị thưa kiện nhiều quá cho nên cảnh sát có thêm cái body camera để mà nhiều khi mấy anh cảnh sát anh né được mấy cái vụ mà thưa kiện.
Biết rồi cảnh sát. Nhưng mà Diệp Thắng thấy có cảnh sát nào mang cái bảng trước là để camera đi không? Hoặc là xe cảnh sát xe nào cũng có gắn camera hết mà có để camera in use không?
À, không có.
Thì tại sao mà người ta, một nạn nhân đưa cái đó mà cảnh sát lại hỏi câu là mày có để cái camera in use không? Cái đó doesn't matter to law enforcement. Mà tôi sẽ làm cái research để tôi hỏi cái vụ này, ok?
Dạ vâng.
Ok rồi, rất là nghe rất là tức cười.
Okay. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello, phải em ạ?
Dạ, chưa biết tên luôn ạ.
Ờ, em tên Bình ở Plano anh.
Mời anh Bình.
Ờ, xin chào anh Đẳng với anh Việt Tấn. Em có câu hỏi là hôm bữa em lái xe trên đường thì tốc độ cho chạy là 45 speed limit. Mà em biết là em chạy khoảng chừng 50 thôi. Nhưng mà có một người cảnh sát họ đi ngược chiều với mình. Thì he turn around, he stop em and he nói rằng là em chạy 55. Thì mà em biết chắc là em chạy chừng 50 thôi. Mà cái mật độ xe lúc đó cũng khá là đông chứ không phải một mình em chạy. Thì em không có cả nhưng mà em mới nói với thầy cảnh sát đó rằng là can you prove chứng minh là tao chạy 55 được không? Thì he nói ở trong cái radar của tao nó sâu như vậy mà tao không cho mày coi được. Thì có em muốn hỏi anh Ẩn là khi mà người cảnh sát chạy ngược chiều như vậy á thì họ có thể đo được tốc độ của mình hay không? Mình có quyền hỏi họ chứng minh rằng là cái tốc độ của mình như vậy là đúng hay sai không anh, không anh Ẩn?
Ok, trả lời cái câu á, khi mà hồi tôi còn làm ngoài đường á, những cái radar đó nó là cổ lỗ hủ, thành ra tụi tôi phải đứng một chỗ cầm cái súng hoặc là chiếc xe đậu một chỗ thì mới bắt được. Nhưng mà sau này cái technology dù nó đi ngược chiều, đi sau lưng, đi cái bất cứ cái nào hết cũng đo được tốc độ của mình. Ok, bây giờ để tôi nói anh nghe, người cảnh sát á sẽ không có nói láo anh. Tôi nói là không phải là hoàn toàn 100%.
Dạ dạ, thì em nói như họ biết chắc thôi.
Chính á, người cảnh sát sẽ không nói láo. Cái tốc độ là như thế này, anh biết cái xe bây giờ á, tại đường nó cho chạy tới 75, do đó cái đồng hồ đó có nhiều cái lên tới 160 mai một giờ nó để á, thì những cái lằn gạch nó chằng chịt á, anh hiểu không? Từ số 50 tới 60 cái nhỏ xíu à. Do đó có nhiều lúc á, mình vừa nhìn xuống mình thấy mình chạy khoảng 50, nhưng mà ngay cái lúc đó cái chân mình đạp thêm chút xíu, nhích cái thôi nó lên 55, do đó cái thay đa bên kia mắc được. Do đó cái đó là tôi cũng đã từng gặp phải. Thì trong trường hợp này có thể anh chạy 55, nhưng mà cái câu anh hỏi là đi ngược chiều bắt được không? Yes, nó bắt được. Hoặc là anh chạy sau lưng người cảnh sát cũng biết tốc độ anh bao nhiêu nữa, nếu cái xe đó có trang bị những dụng cụ đó. Ok.
Dạ. Nhưng mà cái câu hỏi của em là em lúc đó em hỏi ông cảnh sát là mày có thể coi cái tốc độ của tao không vậy thôi.
Anh thường thường á, cái xe cảnh sát á, ví dụ như ông ta có mình á, ông ta không muốn anh lợi gần xe cảnh sát, tại trên đó có súng ống, có đủ thứ hết á, vì vấn đề an toàn. Nhưng mà ngày xưa đó, khi mà tôi mà xài cái cầm tay đó, thì cho mấy người coi, ok này, ok, thì đừng
cả.
Còn bây giờ á, anh biết cái radar bây giờ nó chính xác kỳ lắm, khi mà bấm một cái tia sáng đi rất là xa ngoài kia, giờ nó lock luôn cái xe của anh á, thì không bao giờ anh chạy được hết á, không bao giờ cái radar mà nó láo được hết. Ok.
Dạ, thì em chỉ muốn biết vậy thôi.
Mà anh ở thành phố nào?
Em ở Plano.
Cái này mà trường hợp mà nếu ở cái thành phố nào hồi trước Tấn có bị quay đèn một lần mà Tấn có hỏi radar nhưng mà ông cảnh sát không cho, nhưng mà khi ra tòa mình vẫn thua, thì Tấn nghĩ là nếu anh muốn anh lấy cái chain nên ra tòa thử coi.
Ok.
Dạ.
Dạ dạ.
Cảm ơn anh.
Biết đâu nhà giàu cái thành phố Plano nó cũng giàu, có nhiều khi có tha cho anh sao?
Dạ, tại lúc đó cái mật độ xe nó cũng khá đông, mà buổi sáng 9 giờ mấy sáng thì xe cũng đông lắm, em chạy em cũng giờ mà tốc độ mình chạy lắm.
Okay, bây giờ Phan anh nói cái chữ đông để tôi nói anh nghe câu gì nha. Khi tôi làm traffic á, có một đoàn xe chạy, tôi bắt một chiếc thì mấy người kia nói tại sao mấy người kia chạy nhanh tôi không bắt, thì tôi trả lời anh câu là tại vì mấy người kia chạy nhanh quá tôi bắt không được, mà anh cũng quá tốc độ thành ra tôi bắt không bắt anh thì thôi. Anh thấy không? Trong một đoàn á, cảnh sát chỉ thích được có một người thôi.
Dạ dạ.
Dạ. Do đó thôi bây giờ để tôi nói anh nghe, chạy bất cứ tốc độ nào á, anh dưới cái 5 mai quá, 4 mai đừng có qua quá 6 mai, nhưng mà anh muốn chắc ăn là tốc độ anh chính xác đó, thì thường thường anh set cái cruise control á. Yeah. Chân mình nó không có chắc chắn đâu anh. Xe bây giờ nhấn một cái là liền. Ok ha. Cố gắng chị làm lại đi.
Dạ dạ.
Rồi thôi xin chào nha.
Dạ dạ cảm ơn anh.
Xin chào hình giờ tiếp theo đang đợi mới gọi vô à. Alo.
Thầy Việt Tấn hả?
Dạ vâng chào chú.
Chú bác đây Việt Tấn.
Mời chú.
Chào anh ảnh. Tôi có cách đây 2 tuần hay là hơn gì đó tôi không nhớ chính xác. Thì ông gì mà ở Teren Kavi Trà Hùng á. Nói là về vấn đề mang súng bây giờ người dân có thể là đeo súng ra ngoài như là một cảnh sát. Thì theo như ý tôi đề nghị với anh làm việc của Cao Thi đó, thì là những người dân đó, người ta có bằng súng thì người ta để chỗ nào kín đáo là tốt. Chứ còn người ta đeo ở bên ngoài á, là tôi không đồng ý cái chuyện đó. Tại vì ngay cái người cảnh sát mà người ta bị điên rồ lên rồi, người ta cũng vẫn có thể là bắn chết người một cách rất dễ dàng. Hai nữa là những cái người mà người ta có bằng súng, người ta dùng cái súng đó người ta có thể làm hại mà ngay ở cái lưng quần người ta có cái súng là như vậy. Thì yeah. Tôi chỉ là tôi yêu cầu với anh họp ở Capi thì anh đề nghị với như vậy là chúng tôi là người dân, tôi cũng có thể sử dụng súng được, tôi cũng biết súng dài súng ngắn. Nhưng mà tôi thấy cái điều mà người dân mà đeo súng bên ngoài như là một người cảnh sát á, người làm việc như vậy, tôi không đồng ý cái chuyện đó. Thì tôi xin đề nghị với anh cái điểm đó thôi.
Dạ, bây giờ để trả lời anh đi. So far mà cái tiểu bang á, mà nó gọi là anh được quyền để súng bên ngoài đó, là New Mexico, hiểu không? Anh á, còn trong Texas á, tôi vẫn biết là cần siêu handgun, tức là súng phải giấu. Anh mang súng côn, súng lục, súng ngắn á, mà ở ngoài là anh bị bắt. Ok? Cái luật mà anh nói tôi chưa nghe. Ok? Rồi. Nhưng mà ở đây á, có một số người, ví dụ như bây giờ anh đi ra giữa đường, giữa phố, anh mang cái sách anh sau lưng anh, hoặc là cái súng đi săn, súng trường dài đó, không? Anh không cần bằng. Và không, cảnh sát có thể lại hỏi anh vài câu, nhưng mà thật sự là không có quyền bắt anh. Đó là luật lệ cho phép anh. Ok? Do đó khi anh thấy trên xe đó, tại sao không để cái súng ngắn ở ngay cửa kính xe, mà họ thường thường họ treo cái súng dài cho thấy, anh thấy không? Thì cái đó không cần phải có giấy tờ. Khi mà anh để cái súng dài trong xe đó, anh lốt đạn không lốt đạn nó không quan trọng, anh hiểu không? Nhưng mà đừng để cục cỏ mà trúng người khác là anh ở tù. Còn cái súng nhỏ bắt buộc anh phải giấu. Ok ha? Tôi chưa nghe luật lệ là nói là anh được quyền mang súng giống như cảnh sát ở ngoài, không biết anh nghe từ đâu. Thì cái đó hơi lạ đối với tôi.
Dạ vâng, vì hôm trước nghe chú Bắc nghe ở Hoa Tầm mà ai nói vậy thưa anh? Thưa chú Bắc.
Dạ là nghe thấy ông gì Hùng đó.
Anh mà nghị viên Hùng á hay là ai ạ?
Dạ đúng rồi, ông ấy là thường thường cứ ngày thứ sáu là ông ấy làm việc ở trên đài về cái vấn đề mà cộng đồng cái gì đó đó.
Vâng, cái này để coi có gì anh coi anh hỏi lại coi cái này có cái luật mới gì mới ra.
Mấy cái đó là rất quan trọng vậy
phải. Dạ vâng, thành ra
chưa có cái luật.
Thế nhiều khi chú Bắc nghe lộn của chú Bắc ơi, hay là nói ở tiểu bang khác thôi chứ không phải ở đây chú Bắc.
Không là coi như là mọi người coi như là ở cái cao ti đó, là coi như là đang đề nghị với lại cao ti như vậy. Thì tôi nghĩ là cái đá súng có súng đó, mà kín đáo thì nó hay hơn. Mà bây giờ là người dân mà lại được đeo súng như vậy, thế tôi thấy nó kỳ lắm.
Anh. Cái vấn đề mà cho phép mang súng ở trong ngoài không phải là nhiệm vụ của cao ti. Ví dụ như á, điện thoại, ngay cả bây giờ state chưa cấm anh là cầm điện thoại lên tai nói, nhưng mà CPO thì được. Tại đó là những cái chuyện nhỏ. Còn cái chuyện mang súng bear arm đó, là nó nằm trong cái constitution của Hoa Kỳ, và constitution tức là hiến chương của tiểu bang luôn. Do đó cái luật mà quyết định cho mang súng ở trong ngoài đó là phải là hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ của tiểu bang quyết định. Ok?
Chú Bắc ơi, có gì chú có thể chú nghe có thể là lộn hay không thôi, chứ còn cái này...
Tôi cũng có thể là lộn một phần nào, nhưng mà tôi có nghe tới ông Hùng đó là ông ấy nói là cái này là cũng đang để đề nghị.
Đề nghị thì chưa thành luật chú. Vậy là chưa thành luật là mình đâu có tính chú.
Không, thì biết là như vậy rồi, nhưng mà ý tôi là tôi muốn đề nghị
đó. Thì bây giờ vậy đi, để tôi gọi ông Commissioner Andy Nguyễn.
Dạ đúng rồi, dạ đúng đó.
Rồi, xin chào chú Bắc
dạ,
nha.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn Việt Tân, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, có nhiều người cũng lo xa quá, thấy. Xin được chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết Hello. Cô. Dạ vâng.
Hello, phải vậy không?
Dạ, dạ đúng Hello. Rồi chị.
Dạ. Thì muốn hỏi, nếu là cái nước xe á, một cái thì nó hết hạn tháng này, cái hết hạn tháng sau, bây giờ mình làm sao?
Cái nào hết hạn tháng này mà cái nào hết hạn tháng sau?
À, lấy bản số tháng này, cái lấy inspection này tháng sau, bây giờ con phải làm sao?
Không không, nó có hai cái, một cái mà có cái viền xanh xung quanh đó.
Tháng sau.
Tháng sau phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, thì ngay bây giờ đó, chị có thể yeah. mang chiếc xe đi inspect, rồi họ phát cho chị cái tờ giấy đó. Mang lên cao ty chị có thể mua trước một tháng. Ok.
Ok vậy chị ha.
Không nhưng mà nó là giấy đi tháng này thì bây giờ sao?
Bây giờ cái không. Chị nói cái tờ giấy mà màu xanh của chị hết hạn hay tờ giấy màu xanh lợt?
Màu xanh lợt.
Hết hạn thì chị phải đi inspection hay
đi
không là cái tháng sau là chị hết hạn cái tờ kia nó rồi thì đi inspection sớm được anh vẫn hả?
Được, inspection rồi xong lấy cái giấy đó thì lợi đó có thể mua luôn cái thắt ngay bây giờ.
Nó bán luôn.
Bán.
Dạ, dạ, dạ.
Rồi ha, chị chào chị nha.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Bây giờ sẵn chị hỏi cái này đó, Việt Tấn kỳ rồi có một người dealer nói là bản mà ở sau có hình bản số xe đó, thì đừng tháo. Thật sự ra tôi về tôi nhìn thấy cái của tôi sao không có hình bản số xe. Thành ra quý vị cẩn thận. Nhắc lại lần nữa, cái nào mà có cái dòng xanh giống như bàn pizza đó thì đừng tháo ra dùng. Ok.
Dạ vâng, cái màu xanh mà xanh đậm á, là Tấn leo lên xe hôm bữa hôm trước, tuần trước Tấn cũng leo lên xe Tấn ngó rồi. Rất là dễ phân biệt. Cái màu xanh đậm rõ ràng hình chủ nhật là cái đó là cái bản số xe của cái sticker. Yeah. Còn cái màu xanh lợt có hai cái số nằm hai bên mà nó lợt nhất luôn, tức là cái màu xanh nó màu xanh lơ lơ, cái kiểu lờ lờ đó. Là dạ. Cái màu inspection rõ ràng quá, không có gì dạ. để mà hỏi nhiều nữa, phải không anh?
Dạ, hiện tại bây giờ, nó chẳng hạn như có một cái chiếc xe mà người ta đi Việt Nam về để Việt Tấn.
Dạ vâng.
Tới tháng 11 này mới hết hạn, trong khi inspection họ đi hồi tháng 10 năm rồi. Mà nó đã hết hạn rồi, thì bây giờ có mang lại cái người inspector đó, họ cũng không có inspection xe mình được. Do đó quý vị mà nằm trong tình trạng này á, cái mà có giống như cái bàn pizza mà xung quanh xanh đậm đó còn hạn thì quý vị lấy cái dao cạo cái miếng kia bỏ vậy thôi. Đó là cái lời của quý vị. Cho đến năm 2017 đó thì tất cả đều giống nhau hết.
16 chứ anh, 16 anh, bây giờ 15 anh ạ.
Không không, cho đến năm 2017 đó thì tất cả là chỉ còn có một cái thôi.
Ủa, bây giờ là 15 mà dạ. tới 17 thì phải mất.
Không không không. Tại vì còn có một số đó, nó còn dính dáng qua tới 2016.
Dạ vâng.
Tấn thấy không? Dạ. Chẳng hạn như có những chiếc xe mà mua 2014 đó, Tấn.
Dạ.
Thì cái bản inspection vẫn còn nằm đó tới 2016, xe mới á. Do đó đến năm 2017 là tất cả nằm trong tiểu bang này chỉ có một cái hình vuông màu xanh đó thôi. Ok?
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà giống như nãy tôi nói trường hợp á, bây giờ quý vị thấy cái mà cái giống như cái bàn pizza màu xanh đó mà còn hạn mà cái kia hết hạn thì làm hơi cạo kia dùng bỏ thôi, đừng có hỏi gì, dân mang lại inspection họ cũng không làm được.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Cảm ơn nhiều.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: Crawfish Loaf 1 đồng 69 cent một pound, chuối sứ 99 cent một pound, Thái ổi tươi 1 đồng 49 cent một pound, xương bò 99 cent 2 pound, xương heo tươi 1 đồng 99 cent một pound, nước mắm Hải Yến 1 đồng 99 cent một chai, Coco Rico 1 đồng 99 cent một dây, củ cải trắng 99 cent 3 pound, hành lá 99 cent 4 bó, khoai lang Nhật tím 69 cent một pound, măng tây 1 đồng 49 cent một pound. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Công ty điện tử Nhịp Sóng Music, nay với tên là iSync Tech, khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015. Với showroom rộng lớn, iSync Tech tên trước đây là Nhịp Sóng, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sống động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSync Tech trước đây là Nhịp Sóng Music trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Hãy để Shen Yun dẫn bạn vào cuộc hành trình 5.000 năm lịch sử trong một chương trình văn nghệ đặc sắc làm sống lại nền văn hóa đạo đức mà hầu như bị thất truyền bởi bạo quyền Trung Cộng. Tất cả những tinh hoa của các triều đại và những phong tục cổ xưa được gói ghém trong buổi ca vũ nhạc kịch cổ điển Trung Hoa cùng đoàn nhạc hòa tấu Shen Yun và được đánh giá là tuyệt phẩm nhân gian. Hãy chứng kiến nền văn hóa Trung Hoa chân chính. Hãy chứng kiến Shen Yun.
Shen Yun sẽ có mặt tại Forward vào lúc 7:30 chiều ngày 10 và ngày 11 tháng 3 tại Pass Perform.
Kính mời quý vị mua vé sớm để được ưu tiên chọn chỗ tốt, để tránh tình trạng không còn vé vào giờ phút chót. Xin liên lạc số 817-586-6517, 817-586-6517.
Tin mới, Asian Art and Furniture đã khai trương trở lại trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas.
Hàng ngàn mặt hàng mới về để chào đón năm mới, tưởng Phật Ba, tưởng Quan Công, phước lộc thọ, truyền may mắn. Cá lucky, chén ăn cơm đẹp chỉ có 1 đồng một cái, bộ đũa đẹp chỉ có 4 đồng 99,
bộ bình trà đẹp chỉ có 20 đồng, bộ nồi 5 miếng rất tốt chỉ có 16 đồng 99.
Như mặt hàng đá quý, vòng cẩm thạch, đồ sứ, đồ đầm, khung ảnh, chậu cá, chậu hoa, đài phun nước rất đẹp, hình vẽ tinh xảo,
tranh vẽ, tranh theo phong thủy, trang trí. Như mặt hàng furniture, bàn ghế salon bằng gỗ rosewood, tất cả đều giảm đến 75%.
Hãy đến để đem những món hàng trang trí về cho nhà, tiệm hay office, sẽ mang vận may đến cho gia đình hay công việc của mình.
Đến không mua cũng được tặng vòng cẩm thạch Asia Art and Furniture trong Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Phú Lâm Dallas. Điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Nhà ở Garland gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Cali Sài Gòn Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà tại Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1900 square feet, 159.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè, có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề, đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học, có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình. không có nhiều quảng cáo. Chỉ cần Internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ, mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order Anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998.
Chalk Talk Casino. Hãy đến với Chalk Talk Casino. Tổng giải thưởng lên đến 56.000 đồng trong tháng 4, rất dễ trúng thưởng. Tối thứ hai và thứ ba trong tháng 4, cứ mỗi 30 phút từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm đều có hai giải 500 đồng tiền mặt. Hãy đến để tìm may mắn, đến để tìm niềm vui tại Choctaw Casino Resort Durant. Muốn biết giờ giấc của Sebus, xin vào website choctawcasino.com hoặc gọi 888-652-4628 extension 1293. Casino Choctaw rất gần với Dallas, chỉ cần đi Highway 75 thẳng đến Durant.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm kim hoàn Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoan. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô, mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm kim hoàng Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Kim hoàng Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ. Giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1888-811-1133. 1888-811-1133.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 1 đồng 69 cent một pound, chuối sứ 99 cent một pound, trái ổi tươi 1 đồng 49 cent một pound, xương bò 99 cent hai pound, xương heo tươi 1 đồng 99 cent một pound, nước mắm Hải Yến 1 đồng 99 cent một chai, Coco Rico 1 đồng 99 cent một dây, củ cải trắng 99 cent ba pound, hành lá 99 cent bốn bó, khoai lang nhiệt tím 69 cent một pound, măng tây 1 đồng 49 cent một pound. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham gia chương trình qua những câu hỏi và những chia sẻ của quý vị. Chúng tôi không nhận đưa tên ra để mà chỉ trích một cá nhân nào hoặc một cơ sở nào trong chương trình này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được kính chào anh Trung Minh Ẩn trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả và chào Diệu Phán.
Xin được chào khán giả đầu tiên trở lại trong phần 2. Hello.
Hello.
Dạ, xin
hello chú. Anh chào anh Ẩn, anh Tuấn.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Tôi tên Văn Anh. Anh cho hỏi thăm chút xíu. Anh Ẩn trả lời dùm anh Ẩn hay anh Tuấn?
Dạ, dạ, ai cũng được anh nói chứ. Dạ.
Mấy bữa nay mình đọc báo đó anh, thấy trên báo đăng cái cô gì mà kia nó bị Ebola đó, kia cô Việt Nam mình đó.
Dạ biết rồi. Dạ.
Mà sao bây giờ đi lại đi thưa lại cái nhà thương để kiếm cái gì anh? Anh thấy vậy có đúng hay không anh? Mà thấy người Việt Nam mình sao cái đó hơi kỳ anh vẫn trả lời giùm anh nữa.
Dạ. Dạ thưa anh, bây giờ
mình vô nhà thương cái bây giờ mình đi vô nhà thương cái Mỹ nó gặp mình nó cũng nhìn mình cũng ngại.
Dạ bây giờ tôi nói anh nghe, cái đó là vấn đề riêng tư của cô đó. Cô thưa chắc cũng có lý do. Do đó cái chuyện đó anh hỏi thưa tôi trả lời không được. Tại vì trong đó có nhiều khi có những khuất khuẩn mà ở cái đất Mỹ này anh biết không? Ngay cả trong tù á, mà cho nó ăn, cho những người tù mà ăn cà rem mà chảy ra cũng làm đơn thưa. Nhưng mà thưa không phải là cái case nào cũng có thắng đâu. Do đó cái chuyện bên đất Mỹ mà thưa một người á, có nhiều khi người ta có tiền, người ta thưa làm phiền anh thôi. Do đó đủ thứ chuyện hết. Còn cái chuyện của cái cô gì anh nói đó, miễn tôi không lặp lại tên của người đó.
Dạ, cũng không có bàn ở trong chương trình này thưa anh. À. Mình cũng không có bàn trong chương trình này, cái đó là riêng tư của người ta mà anh có thể.
Thành ra tôi nói cho anh nghe.
Đâu có cả cộng đồng Việt Nam mình nói chứ đâu có riêng tư được.
Dạ, không.
Anh nói vậy là hơi nhập chung rồi đó anh. Một cá nhân một người Việt Nam thưa cho một cái câu chuyện gì mà anh nhập chung là cộng đồng Việt Nam thì Tấn không đồng ý anh điều này. Có điều là trong chương trình hầm miễn bàn vấn đề này thưa anh. Tại vì mình biết tên cô ta nữa mà. Xin chào anh nha.
Ví dụ như ông nói chuyện đừng có đưa tên người ta ra, nhưng mà ví dụ anh hỏi tôi là thưa đó. Cái gì thương được hết, ok.
Xin được chào giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào Việt Tấn, chào anh Trương Minh Ẩn. À đây tôi có thêm cái ý kiến là hai cái bảng số xe đó, cái bảng cái thuế lưu hành đó, thì phía trên đầu của cái tháng đó, nó có cái nó ghi hàng chữ nhỏ của cái bảng số xe mình là màu xanh blue. Còn cái bảng inspection đó, thì mình ngồi trong chỗ tài xế mình nhìn dễ phân biệt là ở phía sau nó ghi nhiều cái hàng chữ lắm, mà cả có cái ngày inspection rồi cái chữ ký của cái người inspection á, thành thử là bà con mình nhớ cái đó là việc không có bị lộn.
Dạ vâng, mày Tấn thấy ngồi trong xe nhìn ra Tấn thấy cái màu xanh đậm là được, không có đụng tới cái màu xanh lật là muốn cạo cứ cạo, nếu mà nó màu xanh đậm còn hạn thì Tấn nghĩ dễ hơn cho mấy cụ á thưa anh.
Cái màu, dạ đúng rồi,
cái màu xanh đậm là không nhìn biết. Rõ ràng nó đập vô mắt, cái màu xanh dương đậm thật là đậm.
Đúng không, mà tôi có ý kiến là giống như mình muốn để cho bà con mình khỏi bị lộn là mình nhìn phía sau đó, phía sau cái bảng thuế lưu hành đó thì nó không có cái ghi cái gì hết, nó trống hết.
Yeah.
Còn phía sau cái inspection đó thì nó có ghi nhiều chữ này, cái đó dễ bà con mình dễ nhận
ra. Yeah,
dạ yeah. Tôi có ý kiến nhiều thôi, cảm ơn.
Dạ cảm ơn anh.
Ok, cảm ơn anh Tấn, cảm ơn.
Xin chào
anh Nãy.
Tại vì cái màu xanh đậm với lại cái màu xanh lợt á thì rõ ràng là các cụ giờ không cần đọc chữ luôn. Các cụ cứ nhìn vô màu xanh đậm mà thấy hết hạn là phải đi làm việc rồi. Còn cái màu xanh lợt mà hết hạn mà cái màu xanh đậm còn thì rõ ràng là bữa giờ anh vẫn cứ nói là mình được giống như là được quyền lợi, là tức là thay vì phải mất thêm tiền inspection thì kỳ này chúng ta được lợi. À, đơn giản vậy thôi anh vẫn hả?
Dạ đúng rồi. Miễn rồi bây giờ nói lặp lại lần nữa. Cái màu xanh đậm không làm sao mà mình ngồi sao mà thấy hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cảnh sát bây giờ ngừng là việc chỉ dòm cái màu xanh đậm hết hạn chưa. Nếu quý vị cảm thấy là trong tháng hết hạn thì đi inspection xe. Còn nếu mà chiếc cái inspection nó đã qua rồi mà cái đó còn hạn thì tháo cái miếng kia ra.
Dạ vâng, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Xin chào quý vị tiếp theo mới gọi vô, còn vị kia chút xíu Tấn sẽ trở qua. Alo. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, thưa tôi tên Quang, chào anh Việt Tấn. Cái nãy tôi tắt cái radio, tôi không nghe cái nói vấn đề mà cái xe. Giờ tôi xin hỏi cho nó rõ như thế này. Tôi cũng không để ý xanh đậm, xanh lợt. Bây giờ tôi nói là trên xe mình có cái sticker với cái inspection. Mà cái sticker của tôi nó hết hạn hôm tháng 3 này, tôi đã mua rồi. Rồi bây giờ cái inspection tôi là tháng 4 hết hạn. Rồi giờ sao là sao tôi cũng không rành.
Dạ, bây giờ thì anh tháo cái miếng tháng 4 ra bỏ.
Lời được gần 5 inspection.
Dạ, lời được 11 tháng.
Tất nhiên là giờ mình không có cần đi inspection phải không?
Dạ không, tại vì cái kia còn hạn thì anh có lợi có inspection, người ta cũng không inspection.
Tất nhiên là giờ tôi mua cái sticker là cho tháng 3 năm 16 rồi.
Chú ơi, rồi. Bây giờ nói đơn giản nha, chú đã mua cái sticker của bảng số á, là tháng 3 năm 16 rồi.
Rồi.
Còn cái inspection bây giờ nó hết hạn, chú cạo bỏ xong. Đợi tới tháng 3 năm 16 chứ inspection. Một lượt cái kia luôn.
Là mình khỏi đi ra inspection chắc hàng tháng 4 vừa rồi, tháng 4 tới này là hết hạn, khỏi cần đi phải không?
Dạ đúng. Đi. Như anh đã nói hoài đó là chú lời được 11 tháng đó. Chú ha.
Là lời được 5 chứ phải không? Chứ sao tháng?
Thì tháng 3 11 tháng.
11 tháng.
À 11 tháng là vậy là mình khỏi đi.
Dạ vâng. Vậy chú nha.
Vậy là tới tháng 3 năm sau, tháng 3 năm 16 mình mới đi inspection.
Dạ, tháng 3 năm 16 đi inspection xe, cầm tờ giấy ra lên mua cái sticker.
Rồi, ok.
Xin chào chú Quang nha.
Rồi, xin chào.
Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo, vị nào đợi cũng hơi lâu đó.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn. Hello. Dạ vâng, cho biết tên đúng rồi, đúng anh rồi.
Tôi tên Vũ, chào anh. Chào anh Vũ Tấn với chào anh ảnh.
Dạ, xin mời anh Vũ.
Cho tôi hỏi chuyện chút xíu. Hôm rồi, cách nay tuần lễ hơn tuần, hôm sáng thứ hai tôi bị accident đó anh.
Dạ.
Bị accident đó, nhưng mà cảnh sát đó, lúc đó tôi chạy thì dưới Sài Gòn Ho tôi về lên hồ đó, thằng kia nó chạy nó tới ngã tư Kem Bồ đó, nó quẹo trái mà tôi thì đi thẳng. Rồi đụng, rồi lúc đó tôi không có tiếng Anh. Chút xíu 10 phút sau cảnh sát mới lại. Cảnh sát mới lại, nhưng mà xe thì nó nặng lắm. Bây giờ chở về, nó thồ về đâu đó rồi. Cuối cùng á, nay một tuần lễ rồi á, là tôi báo với hãng bảo hiểm của tôi đó. Nhưng mà tới bữa nay mới có report, nhưng mà nó bảo hiểm thì chịu đền cho tôi rồi, nhưng mà có một cái là bữa nay bảo hiểm gọi xuống nói là bây giờ là chưa biết ai lỗi ai phải, mà cái report thì đã có rồi, mà tại sao nó không biết ai lỗi ai phải là sao vậy anh, lý do là sao vậy, là có report rồi mình sao?
Thứ nhất là cái bất lợi là anh không biết tiếng Anh, thấy không?
Có.
Dạ. À, cái không biết tiếng Anh á, thì trong đó cái khác ghi cái gì á, tôi không thấy cái report. Do đó anh hỏi tôi không trả lời được là cảnh sát ghi ai lỗi ai phải. Mà đúng, nếu mà khác á, anh để tôi nói hết.
Dạ, dạ, dạ.
Khi mà cảnh sát á, mà lại hiện trường á, mà họ thấy cái dấu quẹo, cái dấu thắng, mà clearly rằng cái người quẹo trái á, không nhường cho người đi thẳng á, thì họ sẽ cho anh là lỗi. Nhưng mà nếu anh không biết nói tiếng Anh ngay giây phút đó, anh không nói chuyện cảnh sát á, thì cái người mà quẹo trái đó, đây là trường hợp đã xảy ra và Việt Nam mình bị vì cái tội là guilty because not speaking English, tức là anh bị tội vì không biết nói tiếng Anh. Thì cái người mà quẹo trái lỗi đó, có thể họ có đèn xanh nhưng mà không có mũi tên. Họ nói câu là tôi có mũi tên mà cái ông kia giọt qua thành ra tôi đụng ổng. Ok? Do đó cái chuyện đó đã có xảy ra rồi và đã ra tòa và cái người không biết tiếng Anh là thua. Do đó cái quan trọng nhất của tôi á, anh cần ráng học vài chữ tiếng Anh đi, nói sơ sơ cảnh sát cũng hiểu. Còn ở đây anh không có bản báo cáo report thì tôi không có thể đọc và cho biết là cảnh sát ghi gì trong đó. Còn cái chuyện trên insurance nói anh thua đó là cái chuyện của trên insurance, chắc chắn có report trong đó để bất lợi cho anh rồi. Ok.
Dạ không, cái này thì trên insurance nó chưa có nói là mình lỗi, nhưng mà có một cái là đã có report rồi, nhưng mà tại sao insurance nó không có trả lời mình hỏi ai lỗi ai phải. Insurance nó nói là tại vì á, nó có nói là bên kia cũng là mua, nó cũng thông báo với tôi là bên kia nó là mua bảo hiểm cũng một hãng luôn, chung một hãng.
Dạ, cái tình trạng mà bảo hiểm một hãng đó thì họ giải quyết dễ hơn. Thì tôi như anh á, anh mua, nếu anh không biết tiếng Anh, anh mua của người Việt Nam hay là của người Mỹ vậy?
Dạ, của Việt Nam.
Rồi, tôi như anh á, liên lạc với cái ông Việt Nam bán cho anh á, tôi yêu cầu cho anh biết là trong đó nói cái gì. Hoặc là ngay cả anh đi, anh có quyền lên cái sở cảnh sát đó đó. Anh yêu cầu cho lấy cái báo cáo của cảnh sát bữa đó. Rồi anh mang lại cho người nào Việt Nam, chứ không cần thấy ông agent nữa. Người ta đọc rồi anh mới biết ai lỗi ai phải.
Hello anh. Vậy bây giờ nếu không nữa thì anh có thể tham khảo với văn phòng luật sư nào mà gần nhà anh đó, anh tham khảo miễn phí đó, thì anh tham khảo anh có quyền lợi không? Chứ còn bây giờ anh không cầm giấy tờ lên là như anh ẩn cũng đâu có biết anh là ai đụng sao đâu, đúng không?
Cái em nói đó là tôi chạy như vậy.
Bây giờ như vậy nè, tại thời gian của tôi chúng tôi không có nhiều đó. Thành ra anh có thể tham khảo vô cái chương trình next đó, là về đụng xe đó anh, thì anh có thể gọi vô tham khảo nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ vâng, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 trở lại với anh Trương Nẫn có những câu chuyện cần nói, thưa anh.
Ok, trên tòa tôi tự đương xử một cái vụ đó giữa tất, mà tôi thấy đây là một cái mà cho quý vị để ý nha. Có một cặp vợ chồng đi coi hát về, bầu bịch chứ không phải hát về, đi mé sau cái đường trong Bạc Kinh Lót đi ra Dược Tấn.
Vâng.
Thì đi ra con đường đó thì chỉ vào khoảng hình như có 40 ở ngay chỗ đường 35 đây Vinh Phục đó thôi. Thì cái ông ta nhậu rượu say và ông ta lái lắm phải là 50-60 mai, đụng một cái ngang là cái cô bồ là chết ngay tại chỗ Dược Tấn.
Dạ vâng.
Cái người đường ông á thì nhờ máy bay cứu, do đó được còn sống nhưng mà tàn tật. Ở đây cái tôi nói á, trong cái câu chuyện mà phiên tòa tôi bây giờ thì để cho quý vị biết á, đa số quý vị lên xe mà có chở người á hoặc là có chở con cái đó, khi mà mình vừa ra khỏi Bạc Kinh Lót á, hay bất cứ chỗ nào, làm ơn yêu cầu những người ngồi trên xe đừng nói chuyện với người tài xế. Đa số là tai nạn xảy ra ở đây á, không có con nít mà còn xảy ra, huống chi tôi thấy có những người mẹ đó lái xe cái con đòi này đòi kia cứ quay ngược lại cứ nói chuyện đó. Quý vị nhớ kỹ nha, chỉ có một tiếp tắc second quý vị có thể giết nguyên gia đình hoặc là mình luôn. Do đó chính phiên tòa ngày hôm nay mà tôi muốn warning tất cả quý vị, một khi lên xe đó đi ra khỏi Bạc Kinh Lót rồi, quý vị làm ơn để ý dùm cái những lưu thông bên ngoài, có thể là chỉ có một cái sai lầm của mình nói chuyện con cái mà mình lơ đễnh, mình không nhìn trái nhìn phải rõ đó, có thể nguy hiểm cho gia đình nữa vậy ta.
Okay. Dạ vâng, đúng như vậy đó. Thường thường mấy đứa con nó quấy hay là mình cưng nó quá, nó đòi, nó khóc ăn sao mà quay lại. Hay là đang chở xe, lái xe mà cầm phone thét, ngước lên cái là đụng liền.
Dạ, có nhiều người lạ lắm, như Tấn tôi thấy vừa lên xe là cái điện thoại phải cập vô cái cổ ngay tại chỗ liền. Không biết gọi cái gì, nói cái gì.
À, rất nguy hiểm thưa anh. Tấn thấy nhiều khi mà Tấn đang quẹo trái, tức là mình là ưu tiên á. Mà nhiều khi cái người qua đường mà họ băng qua đường luôn, tại vì đôi khi họ nghĩ là họ đủ cái thời gian để mà họ băng qua, thì ngay lúc đó điện thoại của mình reng. Wow. À, mà mình ngước xuống mình chụp cái điện thoại của mình thì cái người băng qua đường bên kia mình đâu có thấy đâu.
Rồi sẵn vừa Tấn nói cái vấn đề mà cái người đi đường.
Dạ.
Đa số là mình khi mình đậu ở đèn đỏ, mình chờ đèn xanh để quẹo phải đi vừa Tấn. Đa số là gây tai nạn giết người rất là nhiều, là tại vì lúc đó mình nhìn về traffic bên trái vừa Tấn, hiểu không? Trong khi cái người đứng kế bên mình họ đi thẳng qua bên kia đường mà mình quẹo phải. Thì quý vị trước khi quẹo phải, quý vị làm ơn nhìn bên trái rồi, quý vị phải nhìn bên phải coi có ai đứng ở crosswalk hay không. Tức là đường đi bộ á, trước khi quý vị quẹo. Còn không á, quý vị lo nhìn bên trái, vừa đạp ga lên là đụng cái người bên phải. Ở trong thành phố Forward, cũng như những thành phố lớn á, đa số là tai nạn người ta bị thương và chết là ngay ngã tư không có gì hết.
Dạ vâng. Thì tôi thấy là điện thoại mà quý vị lên xe mà có baby hay gì đó mà quý vị cứ nói chuyện rồi thét điện thoại đó, là chúng ta thế nào cũng có ngày ủi đích người khác, hoặc là những cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà cho người lớn thì không sao, nhưng mà cho mấy đứa nhỏ mới là khổ á.
Dạ, với hơn nữa là đa số tôi thấy các cô nhiều hơn vậy Tấn.
Dạ.
Chạy đi làm á, đa số là lên xe cái bắt đầu kẻ mắt, kẻ mũi, đánh son, đánh phấn. Rồi vừa tới gần đèn xanh đèn đỏ mà vẫn còn kẻ. Thành ra hay bị mấy cái tích cạch mà chỗ chụp hình vậy Tấn, tại vì vừa nhìn lên là trễ rồi.
Dạ
cho
vâng.
Đó quý vị muốn làm cái gì thức sớm chút xíu, làm chừng 5 phút, 10 phút thôi. Nó đẹp, nó xấu, nó không thành vấn đề mà để tàn tật á, là...
Vâng, xin được chào khán giả. Thứ nhất trở lại cho... có 3 vị nhưng mà chúng tôi không biết còn đủ giờ để mà trả lời cho 3 vị hay không. Hello, xin chào khán giả đầu tiên. Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ, chào chú.
À, tôi phải không?
Dạ, đúng rồi ạ.
À, tôi là An ở Arlington.
Chào chú An.
Chào An.
Tôi có thắc mắc như vậy. Hôm đó tháng rồi tháng 3 đó tôi có đi em bé sền xe tôi rồi xong xuôi, bây giờ còn cái thẻ cộng đường thì tôi tới tháng 4 năm nào tôi cũng chờ họ gửi cái giấy về đặt tôi đi ra tiệm tôi mua cái thẻ cộng đường, mà bây giờ nó chưa gửi về, tôi phải làm sao?
Ok, anh cầm cái giấy mà inspection của anh rồi đó nha, rồi anh lên trên cái chỗ đóng thuế nói là của tôi hết hạn rồi thì họ lục trong đó rồi họ bán cho anh chứ không có gì hết, tại vì cái inspection là anh vẫn còn. Ok.
Chúng mình theo bằng lái với bảo hiểm chú ha.
Dạ.
Dạ, xin chào chú. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào bạn tiếp theo. Hello.
Tôi hiểu đó là cái thế cầu đường, tức là cái tiết kiệm mà màu xanh 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 hết trên đó là mua là thân tóm, mà tôi inspection á cái giấy nó là thân chiến, như vậy là tôi xách cái giấy thân tóm tôi lên tôi mua được cái inspection mua được cái cầu đường phải không?
Mà chú nói lại chú ơi, bây giờ cái inspection chú còn hạn không?
Inspection của tôi á là thân chiến.
Mà cái giấy kia thì tháng 8.
Là thân tóm.
Còn lâu mà chú, còn lâu chưa hết mà chú.
Nhưng mà mình hỏi để mình biết cái bây giờ nó tháng 4 tháng 5 rồi mà giờ, đã nói là ông mua tháng 3 mà ông mình với tháng 4 thì ông có quyền bảo, vậy tôi mua tháng tiếng tôi có quyền bảo không?
Rồi đúng rồi, nghĩa là luật lệ nói nếu mà trong lúc mà anh đi mua cái giấy mà đóng thuế đó mà cái action anh vẫn còn thì chính phủ anh được lời được năm đó, tức là họ có bắt anh là phải đi inspection lại tại vì chưa tới tháng. Ok
chú ơi, nhưng mà chú phải còn cái miếng giấy đó nghe chú.
Chú còn... phải còn cái miếng giấy inspection
đó
hả?
Ừ, nếu không chú lại đó chú lục ha, chú lại đó chú hỏi chỗ nào inspection chú lục ha.
Tôi dục rồi thì tôi phải tới ngay chỗ inspection mà cũ tôi lấy lại.
Dạ đúng.
Dạ tôi tức là tôi mới chú trả giá là cảm ơn
cái đó. Dạ xin chào khán giả tiếp theo người cuối cùng ạ.
Alo.
Dạ chào chú.
Dạ tôi tên Hùng ở thành phố Hớt. Dạ nghe tôi không?
Xin mời chú.
À, tôi xin hỏi anh Trương Minh Nhẫn một câu là em bé bao nhiêu tuổi thì mình được phép đến ở nhà mình?
Dạ cái câu đó giống như từ chương trình tôi làm tới bây giờ đó, ngay cả văn phòng của tụi tôi á thì có cái chỗ mà chuyên môn về những cái tội phạm đưa ra tòa về những đề con nít á, thì thật sự ra không có một cái luật nào rõ ràng nói 16, 15, 17 tuổi. Nhưng mà đối với tôi á, nếu cái người đó không có tới tuổi vị thành niên á thì đừng nên để nhận mình. Nhưng mà 15, 16 tuổi nhớ kỹ rằng á, ở bên đây họ vẫn đi làm babysitter được, nên giữ trẻ em đó ở nhà. Do đó như nhìn đứa nhỏ quá nhỏ thì đừng để nhà. Ok, cái chuyện đó tôi đã hỏi trên văn phòng biện lý mà chuyên môn diễn đề đó và không có người nào, ngay cả tôi gọi cái cơ quan mà bảo vệ trẻ em họ cũng không có một cái câu trả lời cho tôi rõ ràng trong vấn đề đó. Chỉ khi nào đứa trẻ mà lớn, con to lớn thông minh rồi thì có thể ở nhà một mình thôi. Nhưng mà câu hỏi tôi từ bấy lâu nay tôi chưa bao giờ có câu trả lời chính đáng nơi những cái cơ quan hữu trách đó. Ok ha.
Thôi chứ Hùng, nói tóm lại là bây giờ mình để cho ai coi con của mình, cháu của mình an tâm á thì mình nên để, còn nếu mà nó còn bé quá mình không an tâm thì không nên, là vì nhiều khi bếp núc bếp ga rồi microwave đủ thứ, nó không có đủ cái đầu óc để mà nó lo cho đứa em đứa cháu của nó thì làm sao mà mình dám giao, thì cái đó là theo cái nhìn của mình phải không anh Ẩn mà sao chứ Hùng?
Dạ không, thí dụ như nó mà 15, 16 tuổi mà khôn ngoan rồi đó, nó ở nhà mình nói chuyện gì đó mình còn đỡ dễ là hơn gì Phấn.
Dạ vâng, thì ý tôi nói mình, là giao cho dạ, đứa nhỏ quá đó.
Nếu mà mình giao cho nó ở nhà giữ một đứa nhỏ quá mà nó cũng là nhỏ nữa thì cái chuyện đó mà quý vị gặp trở ngại thì cái chuyện đó thì theo ở trên văn phòng biện lý của những cơ quan đó họ xét xử rồi, họ có lấy cái case của cảnh sát đưa ra nếu mà chưa nhỏ bị thương.
Dạ vâng, chú Hùng ơi vậy thôi nha.
Dạ dạ, xin cảm ơn anh Trương Nhẫn, cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin chào chú Hùng. Dạ, dạ. Em Tấn thấy là nhiều khi ở nhà đây có 10 anh em nè, nhiều khi nó giao cho cái đứa bé 14 tuổi coi cái đứa em của nó, thì hai đứa nó ngồi chơi game không thì cũng yên chí, đi ra ngoài khoảng 15-20 phút thì cũng yên chí đi, nhưng mà nếu mà đi nguyên một ngày là khác ạ.
Dạ, thưa anh? Trình độ đó chưa đủ để quyết định một vấn đề gì. Dì Tấn nói đúng, thí dụ như 16 tuổi rồi trở lên rồi này kia rồi. Vì hôm trước cái vấn đề này đã discuss với luật sư trên văn phòng địa lý thôi đó, dì Tấn.
Dạ vâng.
Họ không có câu trả lời chính xác, do đó tôi cũng không có dám nói là tuổi nào được ở nhà, nhưng mà quý vị dùng cái judgment của mình, tức là cái sự suy nghĩ của mình coi đứa nhỏ này có đủ khôn ngoan để ở nhà không.
Dạ vâng.
Chứ đừng có để nhỏ quá thì có chuyện gì quý vị chịu trách nhiệm. Ok.
Dạ vâng anh, mình hết giờ rồi, anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ hôm nay thì thời tiết cũng tạm gọi là đẹp, và nở tứ cây, mát mẻ, do đó quý vị chạy chậm chậm lại đừng có để bị tiết kịch, nhất là ngã tư, hãy cẩn thận đừng có để gây tai nạn. Mình là người đầu tiên mà ngồi trên xe, cẩn thận mà đi chiếc xe mà lớn hơn nó đụng một cái là có thể mình cả đời tàn tật. Thì khuyên quý vị á, đi ra khỏi nhà quý vị để tâm trí vô con đường chứ đừng để tâm trí vô điện thoại, thì chúng ta sẽ có những cuộc sống ở nó an toàn hơn chút xíu. Cảm ơn Diệu Tấn. Chúc Diệu Tấn còn ngày làm vui vẻ lợi, và cảm ơn quý vị tham gia chương trình 1600 trong nhà ngoài ngõ. Xin chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cũng như cùng gia đình, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Diệu Tấn.
Dạ vâng, sau chương trình quý vị có thể gọi số điện thoại nếu như quý vị cần hỏi những cái chi tiết hơn, 817-884-1306, 817-884-1306, để lại lời nhắn.